Bởi vì khi mình nghe bản nhạc á, gắn cái tôi vào đó thì tôi nghe bản nhạc này hay, còn anh kia là nghe bản nhạc nó không hay thì nó cách biệt, cho nên nghĩa là hãy gắn cái tôi vào thì nó liền che mờ của mình. Bây giờ quý vị mỗi người đó đang nghe những cái lời pháp này đó, thì quý vị có nghe suốt được với nhau không? Tức là nghe đây những lời pháp này thì coi như là đồng là một người nói ra, nhưng mà vậy thì quý vị có nghe được suốt với nhau không? Cũng chưa nghe suốt được với nhau. Đó, mỗi người cũng nghe với cái nghe riêng à, phải không? Đó, rõ ràng vậy. Cho nên cái tôi đó là cái chỗ cách biệt này, cách biệt là như vậy. Khi mình ở đâu rồi mình gắn vào chỗ đó, thấy cái gì gắn vào đó nó thành cách biệt. Rồi nói rộng ra, thí dụ như quý vị mà được chung vào, được gắn vào cái đạo tràng thì rồi mình cũng gắn cái tôi vào cái đạo tràng đó. Thấy không? Thí dụ bây giờ đạo tràng tôi là đạo tràng Trúc Lâm Kiên Cố. Phải không? Đạo tràng Kiên Cố thì tôi thì gắn cái tôi vào đâu đó. Tôi là đạo tràng Trúc Lâm Yên Tử Một. Phải không? Gắn cái tôi vào Yên Tử Một đó. Tôi là đạo tràng Trúc Lâm Yên Tử Hai. Tôi là đạo tràng Ngoại Văn Am. Phải không? Đó thì gắn cái tôi vào trong đó. Phải không? Thành ra cách biệt. Mà đúng ra thì đạo tràng Kiên Cố, Trúc Lâm Kiên Cố, Trúc Lâm Yên Tử Một, Trúc Lâm Yên Tử Hai thì cũng là Trúc Lâm thôi, cũng là theo Hòa Thượng Ấn Sư, phải không? Nhưng mà gắn cái nhãn hiệu đó vào thì thấy nó hơi xa xa rồi. Cho nên hiểu được như vậy để cho quý vị là sống hay là cởi mở với nhau, bớt gọi là bớt những bớt và bám vào những cái nhãn hiệu đó. Bởi vì nếu mình cứ chấp chặt vào trong đó thì nó sẽ có khổ. Ở đây là những cái đạo tràng gọi là Trúc Lâm Yên Tử Một, Yên Tử Hai, Yên Tử Ba, rồi Ngoại Văn Am, rồi Kiên Cố là nó còn ở trong tỉnh Quảng Ninh đó, chứ nếu mà nó khác tỉnh nữa thì sao? Hoặc là thí dụ Trúc Lâm gọi là Quán Sứ, Trúc Lâm Tuệ Đức, không thì nó càng xa nữa. Cho nên đó là những cái những cái lẽ thật, không mình hiểu để đời mình sống nó được là gần gũi với nhau. Quý vị nên nhớ tu là cái là sao? Đúng, tu là buông xả. Mình người khéo biết tu là cũng là người khéo biết buông xả những cái chấp đó, mà nhất là chấp vào cái tôi đó. Không, từ lâu xa rồi mỗi người chúng ta đã chấp quá nhiều rồi, nghĩa là đã lầm vì cái tôi này cho nên đã chấp quá nhiều rồi. Quý vị kiểm lại coi trong một cuộc đời của mình thôi, từ nhỏ tới lớn giờ mấy mươi năm đó, thì mình đã chấp đã đem vào trong này bao nhiêu? Đem vào trong này được bao nhiêu rồi? Đếm không hết rồi đó. Phải không? Mà nếu kiểu mà truy tìm xa hơn về trước, tức là chừng 5-3 kiếp về trước nữa đó, thì sao? Cho nên bây giờ đó, nhiều khi sanh ra đời mà nó còn sót, còn đồng lại những cái của đời trước nữa. Tức là bởi chứa nó nhiều quá rồi, đời trước xài chưa hết. Phải không? Cho nên bữa nay nó còn theo nữa, nó còn chứa nữa, cho nên nó tuôn ra. Cho nên có những cái mà mình chưa có đem vào trong đời này, không? Nhưng mà nó lại có trong mình, phải không? Đó. Vì vậy cho nên rồi ở đây Phật dạy là mình tu đó phải buông bớt, không? Bởi vì chứa mà gọi là chứa nhiều, mà nếu mà mình là người sáng suốt á thì mình biết chứa thì cũng còn đỡ, còn là không biết chứa tức là sao? Tức là cứ đem vào hết, lộn xộn cái gì cũng đem hết, Phải không? Chứ đúng là mình, ví dụ người mà sáng suốt trong nhà mình là cái gì đồ tốt, đồ mà xứng đáng mình xài được mình mới đem vào, phải không? Còn ở đây là cái gì cũng đem hết lộn xộn, nghĩa là vàng đá không, rồi sỏi cát gì cũng đem vô hết không, rồi có khi rắn độc cũng đem vô luôn. Phải không? Rắn độc rồi bùn rác gì cũng đem hết, dồn vô đó hết. Quý vị thấy có phải không? Có những cái rác rến đâu cũng đem vô hết. Thí dụ quý vị là có nhiều khi mấy đứa trẻ lớn lớn lên đó, ra rồi cái ra ngoài cái tập ba cái xì ke ma túy không? Hoặc là đem xem những cái phim ảnh mà gọi là phim ảnh đồi trị đó, hoặc là những sách báo mà nó không không lành mạnh đó, thì cũng xem, mà xem tức là đem nó vào chứ gì nữa, phải không? Thì tức là đó là ba cái đồ rác rến chứ gì nữa, không? Rồi những cái tham sân si đồ đó thì đó là cái gì? Đó là rắn độc. Phải không? Rắn độc đó cũng đem vào, đem vào hết, nghĩa là coi như là cái gì cũng đem hết, không chịu bỏ. Đó, cho nên rồi nó chịu khổ. Bởi vậy mà Phật dạy, có khi Phật dạy là các vị tỳ kheo đó, thí dụ như trong nhà của ông mà có rắn độc nó bò vào trong nhà đó không, rồi thì sao? Ông cứ để nó trong nhà đó rồi ông lên ông nằm ngủ ngủ yên không? Thì ngủ đâu có yên không? Ngủ mà cứ nhớ rắn độc nó còn trong nhà đó, cho nên là phải làm sao đuổi cho nó ra khỏi nhà thì gọi là ngủ mới yên được, phải không? Còn mình ở đây quý vị là chứa trong nhà chừng bao nhiêu rắn độc, bao nhiêu con đó, mà bây giờ chưa chịu đuổi ra thì có ngủ yên không? Đâu ngủ yên, phải không? Đó, cho nên học đạo học Phật là dạy mình đó là phải chịu khó đuổi đó, đuổi những rắn độc ra đó, thì sống yên vui, đó gọi là ngủ yên.